Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, nghe Glenn hỏi vậy cô gái xinh đẹp có mái tóc búi màu nâu nhạt không hề tỏ ra không kiên nhẫn, mà vẫn lịch sự mỉm cười trả lời. Hội viên của chúng tôi có thể tự do xem bói cho người ta trong câu lạc bộ cũng có thể tự định giá cho mình. Chúng tôi chỉ thu phí với tỷ lệ rất thấp, nếu anh muốn xem bói có thể nhìn sách ảnh này, bên trên có danh sách hội viên sẵn lòng xem bói cho người khác và giá cả như nào. Chẳng qua hôm nay là chiều thứ hai, phần lớn hội viên của chúng tôi đều đi làm, đều bận rộn, nên chỉ có chưa tới 5 vị tới đây. Cô ta vừa nói vừa mời Glenn tới ngồi ở chiếc ghế sofa gần cửa sổ trong sảnh tiếp đãi, sau đó mở cuốn sách ra cho đối phương xem, chỉ vào hội viên hiện đang có mặt ở câu lạc bộ. Hannah Fenzen, người xem bói nổi tiếng Tingen, là bậc thầy thường trú ở câu lạc bộ, am hiểu đủ loại phương thức bói toán, phí xem bói một lần là 4 sao lê. Đắt quá, từng này đủ để cho mình, Benson và Melissa có hai bữa tối phong phú rồi. Glenn thầm líu lưỡi, không nói gì. Cô gái tóc nâu nhạt thấy thế thì tiếp tục lật sang trang khác giới thiệu lần lượt. Vị cuối cùng, ngài Glacis, là hội viên vừa gia nhập câu lạc bộ năm nay, biết bói bài Tarot, mỗi lần thu phí 2 penny. Thưa anh muốn chọn vị nào? Glenn không hề khách khí đáp. Ngài Glacis, cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đón im lặng 2 giây, sau đó nói. Thưa anh, tôi phải nhắc anh trước rằng ngài Glacis chỉ được coi là người mới học thôi. Biết rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Glenn mỉm cười gật đầu. Vậy mời anh đi theo tôi. Cô gái xinh đẹp đứng dậy, dẫn Glenn đi tới cánh cửa bên cạnh sảnh tiếp đãi. Nơi này có một hành lang không quá dài, cuối hành lang là một phòng hội nghị đang mở toang cửa, bên trong ngập tràn ánh sáng, có bàn có ghế, có bày các thứ như báo chí, tạp chí, bộ bài. Mùi cà phê nhàn nhạt bay ra. Khi đi tới cách phòng hội nghị 2 căn phòng, cô gái xinh đẹp ra hiệu cho Glenn dừng lại, còn mình thì tăng tốc đi tới cuối, nhỏ nhẹ gọi một tiếng. Glacis, có người tìm anh xem bói này. Tôi hở, một giọng nói đầy kinh ngạc và nghi ngờ vang lên, kèm theo là tiếng ghế dựa bị dịch chuyển. Vâng, anh muốn sử dụng phòng bói toán nào? Cô gái xinh đẹp trả lời đầy bình tĩnh, không mang theo cảm xúc gì. Phòng thủy tinh vàng, tôi thích thủy tinh vàng. Glacis xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, tò mò nhìn Glenn đang đứng chờ cách đó không xa. Anh ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi, da hơi đen, mắt xanh thẫm, tóc vàng nhạt và mềm mại, mặc áo sơ mi trắng với zipper màu đen, treo một cặp kính trước ngực, khí chất không tệ. Cô gái phụ trách tiếp đón không nói nhiều, mở phòng thủy tinh vàng ngay sát phòng hội nghị. Bên trong rèm che kín cửa sổ khá tối, dường như phải làm vậy thì mới được thần linh gợi ý, mới có được kết quả bói toán chính xác. Xin chào, tôi là Glacis, tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ lựa chọn tôi xem bói cho anh. Glacis chào hỏi theo cách của thân sĩ, bước nhanh vào phòng rồi ngồi xuống phía sau chiếc bàn. Nói thẳng thì tôi chỉ thử xem bói cho người ta, vẫn chưa hề có kinh nghiệm phong phú gì. Tạm thời mà nói tôi không phải một người xem bói giỏi, anh vẫn còn cơ hội đổi ý đấy. Glenn đáp lễ, sau đó đi vào theo rồi tiện tay khép cửa phòng lại. Hắn nhìn ánh sáng xuyên qua lớp vải rèm, mỉm cười nói. Anh thật là một con người thành thực nhưng tôi là kẻ luôn kiên trì với sự lựa chọn của bản thân. Mời ngồi, Glacis chỉ vào ghế đối diện suy. Góc truyện audio.com, nghĩ vài giây rồi nói. Bói toán chỉ là đam mê của tôi thôi. Ha ha, con người khi còn sống thường xuyên nhận được sự chỉ điểm tới từ thần linh, nhưng người thường không cách nào giải mã được chúng. Đó chính là ý nghĩa về sự tồn tại của bói toán, cũng là lý do vì sao tôi gia nhập câu lạc bộ này. Về mặt bói toán thì tôi vẫn chưa tin tưởng lắm vào bản thân, cho nên chúng ta coi việc xem bói này là trao đổi miễn phí nhé, đề nghị này thế nào? Về chi phí cho câu lạc bộ thì tôi tự chi, mới có 1/4 penny. Glenn không nói đồng ý cũng không lắc đầu, mà cười nói. Xem ra anh là một con người không tệ, có công việc khá thể diện. Trong lúc nói chuyện hắn khẽ nghiêng người ra phía trước giơ nắm tay phải đặt lên trán, gõ nhẹ 2 cái. Nhưng như vậy cũng không thể tăng độ chính xác của việc bói toán được. Glacis trả lời hài hước trầm ngâm hỏi. Anh bị đau đầu à? Muốn xem bói về vấn đề liên quan đến sức khỏe. Một chút thôi, tôi hy vọng bói ra tung tích một món đồ bị đánh rơi. Glenn đã nghĩ ra lý do từ trước, hắn từ từ dựa người ra sau. Trong mắt hắn, khí chàng của Glacis hiện ra rất rõ, màu cam của phổi nhạt đi và mỏng, hơn nữa còn ảnh hưởng tới độ sáng của những thứ khác. Đây không phải là biểu hiện của mệt mỏi. Glenn khẽ gật đầu, tìm kiếm đồ bị đánh rơi. Glacis suy tư vài giây rồi nói. Vậy chúng ta tiến hành một phán định đơn giản đi. Anh ta đẩy chồng bài Tarot chỉnh tề trên bàn sang phía Glenn. Để lòng mình bình tĩnh, hồi tưởng về món đồ kia, lẩm nhẩm câu, liệu có thể tìm được không? cùng lúc đó xào bài và rút bài. Vâng, kỳ thật Tuyên hoàn toàn không nhớ rõ cuốn bút ký cũ đó trông như nào, chỉ thể lẩm nhẩm câu. Liệu có thể tìm được cuốn bút ký gia tộc Antigenus không? Trong tiếng lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, hắn thuần thục xào bài, rút bài. Glacis lấy một tấm trên cùng để ngang trước mặt lên, chuyển nó thành dọc theo chiều kim đồng hồ, sau đó lật lên. Nếu như là ngược tức là hoa văn trên lá bài chạy về phía anh ấy, nghĩa là không tìm thấy được món đồ kia nữa. Còn nếu mặt thuận thì chúng ta tiếp tục bói toán để tìm vị trí cụ thể của nó. Glenn làm theo lời nhắc quay lá bài ngang thành dọc. Hắn cầm lấy một cạnh của lá bài Tarot rồi lật nó lên. Đây là một bức hình lộn ngược, một lá bài ngược. Tiếc quá, Glacis thở dài, Glenn không nói gì, bởi sự chú ý của hắn đều đổ dồn về lá bài Tarot này. Bởi lá bài để ngược này chính là một kẻ khờ mặc quần áo hoa lệ, đeo trang sức sáng ngời. Lại là kẻ khờ, trùng hợp đến thế ư? Dựa theo những gì người treo ngược và nêu nói, bói toán là kết quả của việc kết nối giữa linh tính với linh giới, với tôi ở tầng cao hơn. Bài Tarot chính là một công cụ gợi ý mang tính tượng trưng để tiện cho việc đọc hiểu. Theo lý thuyết mà nói, dùng bất cứ công cụ bói toán nào cũng không sao bởi chúng đều không ảnh hưởng tới kết quả. Glenn nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, liệu tôi có thể bói xem món đồ đó có bị người khác nhặt được rồi không? Được chứ, cứ làm y hệt theo cách vừa rồi là được. Glacis vô cùng hứng thú, gật đầu đáp, Glenn lại xào bài, cũng yên lặng nghĩ câu hỏi, rút bài, đặt ngang, quay theo chiều kim đồng hồ chuyển về học. Hắn chuẩn bị xong xuôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc, Glenn hít vào một hơi thật sâu, giơ tay lật bài Tarot lên. Xin đừng lại là kẻ khờ nữa. Trong lúc cầu nguyện, hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, bởi vì mặt chính của bài hiện lên ngôi sao, ngược. Xem ra, gocchuyenaudio.com, chưa ai nhặt được món đồ kia cả. Glacis mỉm cười, nói. Lên khẽ gật đầu, hắn giơ tay phải lên gõ nhẹ hai cái vào ấn đường như đang suy nghĩ, sau đó móc hai đồng penny ánh lên màu đồng ố vàng rồi đưa cho Glacis. Không phải tôi bảo là miễn phí sao? Glacis nhướng mày, lên cười đứng dậy, đây là thể hiện sự tôn trọng với bói toán. Được rồi, cảm ơn sự hào phóng của anh. Glacis đứng lên, giơ tay. Bắt tay xong, Glenn lùi ra sau hai bước quay người đi tới phía cửa, vặn tay nắm cửa. Lúc sắp đi ra ngoài thì hắn đột nhiên quay đầu, à một tiếng rồi nói. Này anh Glacis, tôi đề nghị anh mau đi gặp bác sĩ khám xem sao, chủ yếu là về phổi. Vì sao? Glacis ngạc nhiên hỏi lại. Đây là không hài lòng với kết quả xem bói nên đang rủa mình à? Glenn suy nghĩ đôi chút rồi nói. Đây là nhìn bệnh dựa theo sắc mặt anh, ấn đường của anh biến thành màu đen. Ấn đường biến thành màu đen, đây là lần đầu tiên Glacis nghe thấy lời miêu tả như này. Glenn không giải thích gì thêm, cười ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa gỗ lại. Rốt cuộc anh ta là bác sĩ không có giấy phép hay là thầy thuốc dân dã vậy? Glacis buồn cười lắc đầu, sau đó thuận tay cầm gương bạc dùng cho xem bói. Anh ta nhìn thật kỹ, phát hiện quả thực ấn đường mình đã biến thành màu đen. Chẳng qua đây là do môi trường, ánh sáng xuyên qua lớp rèm che khá tối, đâu chỉ là ấn đường biến thành màu đen, mà cả khuôn mặt đều đen đi. Một trò đùa khiến người ta không thích chút nào. Glacis lẩm bẩm một câu, anh ta không yên tâm cho lắm nên tự xem bói sức khỏe bản thân, xác nhận là không có vấn đề gì. Khi rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Glenn đã có thêm kế hoạch cho tương lai sau này. Đó là mau chóng tích góp tiền nộp phí năm, trở thành một thành viên của câu lạc bộ, từ đó bắt đầu đóng vai cái gọi là thầy bói. Vì sao không tự mình làm, đó là vì tạm thời không có tài nguyên, không có con đường, lại không thể xuống phố mở hàng trên vỉa hè được, dù sao là người có thể diện, phải cần mặt mũi chứ. Vài phút sau, hắn chờ xe ngựa công cộng, mất 2 penny đi tới phố Sauterland không được coi là quá xa. Đẩy cửa của công ty bảo an gai đen, hắn không thấy cô gái tóc xù quen thuộc đâu cả, chỉ thấy vị Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh tỏa ra thứ khí chất thi sĩ đang ngồi sau bàn tiếp đón. Chào buổi chiều, Rosan đâu rồi? Glenn ngả mũ chào hỏi. Leonard mỉm cười chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Tối nay đến lượt cô ấy trực kho vũ khí. Không chờ Glenn hỏi tiếp, Leonard như đang suy xét vấn đề gì mà nói. Này Glenn, tôi có một chuyện mà tới nay vẫn thấy khó hiểu. Chuyện gì? Glenn mù tịt. Leonard đứng lên, cười nói với ngữ khí chậm rãi. Vì sao Well và Naya tự sát ngay tại chỗ, mà anh thì lại về nhà? Hẳn là nhân vật chưa biết rõ kia muốn tôi mang cuốn bút ký gia tộc Antigenus đi cất giấu. Glenn đáp bằng suy đoán đã được công nhận của mình. Leonard chậm chậm bước vài bước, chợt quay người nhìn thẳng vào đôi mắt Glenn. Nếu để cho các người tự sát là để diệt khẩu, xóa manh mối, vậy tại sao không thể anh phá hủy cuốn bút ký kia ngay tại đó? Cách chương.